Gia đình con trước đây có một cái giếng đào cách đây mấy năm. Khi khoan giếng mới thì nhà con đã đẩy tấm đan vào giếng đào. Giếng đào đó hiện nay ở trong bếp nhà con, giờ gia đình con nên để im như vậy hay là làm lễ để lấp đi thì tốt hơn ạ? Trả lời câu thứ nhất này để trả lời luôn ạ. Nếu mà chúng ta mà cẩn thận ấy, không dùng giếng, không dùng nữa, thì chúng ta nên lấp đi. Cái nghi thức lấp lễ, nó có lấp giếng này, nói khó thì nó khó, nói dễ thì nó cũng rất là dễ. Khó là chúng ta cứ thế là chúng ta lấp đất xuống và chúng ta bịt nó lại. Thì cái này là hay có chuyện, nhiều gia đình có chuyện. Vì cái này nó thuộc về vấn đề tín ngưỡng tâm linh phong thủy học. Chúng ta nghĩ là bình thường nhưng thầy đã chứng kiến nhiều sự việc rồi. Ngay cái chùa Pháp Vũ, mà thầy cũng nói vài lần rồi đấy, cái chùa Pháp Vũ ở dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội ngày xưa, bây giờ là Yên Sở, không biết nó là xã gì mới rồi. Ngày xưa thầy về đó trông nom cả hai chùa, chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ ở xã Yên Sở ấy. Thế khi trước khi thầy về đó thì có một sư bác cũng tu hành ở đó cũng 4-5 năm rồi. Nhưng mà khi ở trước cái cửa chùa Pháp Vũ có cái giếng ngày xưa gọi là cái giếng ngọc, cái giếng mà làng, cả làng mà khi cứ mùa khô cạn, giếng nhiều giếng trong làng cạn hết, nhưng riêng cái giếng chùa Pháp Vũ thì không bao giờ cạn, nước trong xanh, và cả làng ra đấy lấy nước ăn. Chúng ta biết là thời ngày xưa, thời chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, và thời ngày xưa là có phải chỗ nào cũng có giếng đâu, kinh tế khó khăn cho nên người ta hay dùng cái giếng làng đấy, cứ sáng trưa chiều, đặc biệt đến chiều lại là cả làng là đi ra để gánh nước. Thì cái chùa Pháp Vũ đấy, khi mà mùa nào năm nào mà khô hạn á, các giếng làng khác có thể cạn hết, nhưng mà riêng giếng chùa Vũ không cạn, người ra lấy nước ăn cũng không cạn, lấy nước về để tắm giặt các sinh hoạt cũng không cạn. Thế là khi mà sư bác đó lại thấy cái sân của cái địa, cái trước cái giếng đó là cái đền Tam Phủ. Đền Tam Phủ tức là thờ các vị thần đó. Cái riêng cái chùa đấy có thể thờ đền Tam Phủ. Không hiểu sao ngày xưa các cụ đặt, các cụ ngắm, các cụ thờ như kiểu gì mà trong chùa có cái đền thờ Tam Phủ. Thế thì khi mà cái sư bác đó lấp cái định lấp giếng, thế các già các vãi với các cụ hồi cao tuổi ra ngăn là cái giếng này chúng con phải cũng có phải đến hơn 200 năm rồi. Mà cái truyền thuyết cái giếng này nó cũng ly kỳ, nhiều cái chuyện linh thiêng ở trong đấy lắm. Ngày xưa chúng con cứ nghe các cụ truyền lại, bây giờ sư bác xem xét thế nào thì không, đừng có lấp. Thế sư bác ấy bảo là bây giờ nếu không lấp thì lấy đâu cái đường đi, vì cái chùa nó cũng hơi chật. Không lấp cái giếng đó thì từ cái giếng đó lên cái sân của cái đền Tam Phủ đó, nó khoảng độ tầm 10-15 mét thì thôi. Cho nên không có cái đường đi để xuống khu bếp mới mà bác ấy làm. Thế bác vẫn quyết định bác lấp. Thế thì xã thì họ cũng bảo là thôi, nếu mà sư chủ trì mà muốn lấp thì cũng lấp thôi. Bởi vì bây giờ giếng cũng dân làng không ăn nữa, nó chỉ là cái biểu tượng nữa thôi. Thì bên ngoài cái giếng là còn cái ao, nếu mà sư lấp cái giếng thì lấp thì để lại cái ao. Xã thì ủng hộ, nhưng các già các vãi thì lo, vì các già các vãi là cái việc tâm linh mà lo. Thế sư bác ấy vẫn quyết định là lấp. Sau khi lấp giếng vừa xong thì tự nhiên bị điên luôn. Điên luôn các quý vị. Điên đến mấy năm trời và không tu được nữa thì phải hoàn tục ra về. Đi sư đi tu đấy nhá. Sư bác đấy nhá các quý vị nhá. Đấy, cho nên là cái chuyện lấp giếng nó còn là nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà thôi thời gian không có, thầy thể kể một câu chuyện là điển hình cái chùa mà thầy đã từng trông nom trước đây từ năm 97-98 đó các quý vị. Tức là cách đây là cũng bao nhiêu rồi? Gần 30 năm rồi đúng không? Đấy, gần 30 năm. Nhanh nhỉ? Mới ngày nào đã gần 30 năm. Chẳng trách mà thầy Thịnh đã già đến mức độ như thế này. Tóc đã bạc đến gần nửa rồi, da đã nhăn rồi, tiếng cũng không còn trong nữa, nói nó cứ khàn khàn như Việt đực ấy rồi. Đấy, khổ thân. Thương quá thì thôi nhờ. Sinh lão bệnh tử mà các quý vị các Phật tử Đức Phật dạy rồi. Cho nên cái chuyện lấp giếng qua đây thì thầy mới nói là gì? Lấp giếng á, chúng ta muốn lấp giếng, nó có cái pháp lấp giếng đơn giản thôi. Trước khi lấp giếng theo nghi thức của Phật giáo, chúng ta là hay làm theo nghi thức Phật giáo là cứ chỉ cho 3 biến, 7 biến, nào 21 biến chú đại bi. Đứng ngay trên miệng giếng đó mà chỉ luôn. Lễ lạc thì thành tâm tùy ý. Nó không cứ là phải bao nhiêu lễ gì gì gì. Cho nên lễ thì theo Phật giáo là cái lễ chay là tốt nhất. Thanh bông hoa quả là mông mâm hoa làm đĩa thanh bông hoa quả. Thành tâm có điều kiện thì cả mâm, không có điều kiện một đĩa, nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi. Nhưng nên có 3 chén nước hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước trong. Rồi tí gạo, tí muối. Đấy. Mình để lên cái bàn nó để ngay bên cạnh cái giếng mà mình đứng mình làm lễ. Thì ngũ bộ chú sau đó thì đại bi thập chú có thời gian thì 7 biến, 21 biến, không có thời gian thì 3 biến đại bi, 1 biến thập chú. Sau đó là niệm lục từ đại minh án mani bát nhã xong rồi đệ tử bát nhã xong rồi án mani bát minh hồng khoảng 1 tràng hoặc 3 tràng. Sau đó là hồi hướng công đức. Xin được lấp giếng và cho đến là tam tự quy y. Xong đó thì bắt đầu lại lấy cái gương, để một cái gương mới, một cái gương con mới đó. Đó, trước khi các Phật tử chúng ta không biết hư hương thì thôi, chỉ cần là chúng ta thì chúng ta lấy cái gương đó, chúng ta giơ cái gương lên trước mặt, chúng ta cung kính, chúng ta đọc cho khoảng 7 biến chú chuẩn đề khể thủ quy y tôn tất đế vào đó. Xong bắt đầu là chúng ta ra thì chúng ta cứ thế là chúng ta xoay vào chỗ giếng đó là cứ xoay quanh là xong. Khi xoay chúng ta đọc cái chú vãng sinh cho nữa, hoặc nếu không thuộc chú vãng sinh thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật là xong. Đơn giản thế thôi đó. Còn nếu mà các sư ấy, thì ngày xưa tôi đi thì giả cụ tổ chú Hương cụ dạy là gì? Đọc cái thư cái chữ lấy cái ba nén hương thư và cái chữ này gì? Quang Minh Kính. Viết chữ Hán cũng được, chữ Việt cũng được. Quang Minh Kính, tức là thư lên trên cái mặt gương á. Xong rồi đọc cái bài xuất thần thôi. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Đọc 3 lần như thế. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Xoay lên cái mặt cái giếng đó 3 lần. Như thế, xoay đi vòng quanh thấy thuận tới chiều kim đồng hồ ấy. Xong chúng ta hất nó sang bên trái, hất sang bên phải là tùy chúng ta. Ý là gì? Nếu có các vị thần, các vị Long Vương hay các vị gì đó, giống như Kinh Địa Tạng nói đó, có các vị thần mà, thì chúng ta gì? Chúng ta mời các ngài đi ra hút nước cạn đi. Nếu trong đó có con cá, con cua, con gì đó thì đem ra thả phóng sinh đi. Sau đó lấy nước, lấy cát hoặc lấy đất sạch đi lấp xuống. Như thế là gì? Là như pháp. Như thế là an tâm tuyệt đối cho cái việc gì? Cái việc lập diễn. Em vẫn còn muốn nghe thêm hay sao mà yên lặng thế? Đấy, ý thứ nhất là việc làm cho nên cái gia đình Phật tử này, nếu bây giờ muốn lấp thì lấp được. Gia đình nhà nào có ở trong nhà mà cái giếng ở trong nhà mà mình cứ thấy nó lục đà lục đục á, gia nội bất an á, thì tốt nhất cứ làm cho nó xong. Kể cả mình lát gạch đổ bê tông lên rồi thì có gì đâu, gọi thợ đến mất mấy công thôi, vài triệu bạc thôi, xong lấp vào nữa khoảng độ chục triệu nữa, cứ cho là khoảng 10-15 triệu nữa. Nhưng mà gia đình yên tâm, về mặt tâm linh nó cũng yên tâm, gia đình cũng yên tâm. Các cụ không, các cụ ấy chưa nói rồi, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Đấy. Thế là chúng ta yên tâm rồi, bình an mạnh khỏe đấy rồi. Đem đổi 10-15 triệu, 20 triệu gì đó rồi mà để cho gia đình nó yên tâm, mạnh khỏe, bình an, không suy nghĩ lo lắng gì nữa thì có xứng đáng không? Quá xứng đáng rồi các quý vị. Ốm một trận đi viện bây giờ mà cứ nằm viện là khoảng độ tầm một tuần đó gì, mấy chục triệu như chơi rồi. Chứ đừng có nói là vài triệu và vài chục triệu như chơi. Cho nên, đấy các quý vị chúng ta cân nhắc, nếu gia đình nhà nào mà trong nhà, trong cửa mà nó còn có cái giếng đấy mà không dùng nữa, nếu còn dùng thì chúng ta để dùng thì thôi, không sao. Nếu không dùng nữa thì chúng ta nên xem xét lấp đi thì lấp đi cho nó yên tâm.